cho nên tôi nói như là các bạn tu rồi đó, rồi các bạn ngồi tự cười lấy một mình thôi à. Nhiều khi dồn một cái gì mình cứ dồn hoài, những người tu đằng này khi mà nó thức tâm rồi đó, cái thanh điển nó hòa cảm bên trên thì cứ nắm cái nào cứ ngó hoài. Nhưng mà hồi trước tôi nói ông Tư khùng rồi chỗ đó, ông nắm cái sợ cái lá gì, lá dầu gió đó, mà ông nằm tôi một mình đó, mà tôi tới tôi ngồi một bên ông đó, gần 10 phút mà ông cũng thấy tôi nữa, ông cũng ngồi. Ông giận ra rồi đó, ông hơi, tôi thiệt lâu rồi, dò cái lá đó, coi. Ông có tính sao đó, coi. Dò rồi cái vòng tròn lại, năm giờ tôi lâu lắm, mà cứ chơi cái đó rồi. Rồi ông sau này tôi hỏi cho tại sao chơi cái lá đó mà chơi lâu vậy. Ông nói rằng là tôi muốn làm tỷ phú đó, tôi biết hết cái lá này là tôi tỷ phú. Hay ông nghiên cứu. Ông nói bây giờ phải trồng cái đó. Bây giờ phải chế làm sao lấy cái XP nó. Bán 1 kg là bao nhiêu? Đi ngồi những cái chương trình lớn không? Tại vì mất cả 10 phút đồng hồ, 5 cái lá đã suy nghĩ cái này cũng tiền rồi. Như vậy mà bạn, tôi lo tu đi, bữa sau rồi trồng cái này cũng sống. Ông nói bây giờ hồi đó tôi là thương gia, mà tôi tu cái này nghĩa là nó cũng khổ lắm. Không biết, cắt đứt tất cả những cái sự buôn bán, thì cái sinh hoạt mình không có tiền. Thì ông cũng sợ mình nghĩ về vấn đề tiền, rồi ông mới để cho tôi ngồi. Ôi chứ mình có mà. Ông nói tràn gian đại hải về cái kinh tế, ông bắt cái kinh tế nói về đạo. Ông lấy cái sáng suốt của tôi hồi nào giờ tôi đâu có biết cái này, nhưng mà tôi giờ cái này tôi thấy, tôi dồn càng ngày càng xa rồi nó kết tinh lại một cái kinh tế có thể giúp đỡ nhiều người. Mà mình chưa có cơ hội làm, tôi là tu đi. Thì cái gì cũng có thể làm được. Cho nên các bạn thông rồi, nhất lý thông vạn lý minh. Ngài nói cái câu đó rõ ràng, khi mà bạn thông rồi thì thấy hết rồi. Làm cái gì cũng được, ở mảnh đất nào cũng có thể sinh sản được. Rồi hồi đó tôi thất nghiệp, tôi lo tu. Ông nói dễ, có cái khó gì bạn muốn làm. Tôi nói tôi ngồi, tôi có cái ý nghĩ khác hơn ông. Bây giờ tôi đang đói nè. Bây giờ tôi phải làm cái gì sống. Bây giờ ông nói cái vụ trầm đó, nó bao nhiêu tháng nó mới có lá lâu quá. Tôi là cũng có cái ý nghĩ khác. Ông ý nghĩ gì, tôi lấy đậu xanh làm giá, rồi tôi ra chợ ngồi tôi bán. Một tiếng đồng hồ tôi cũng lời, cũng tính ra tôi cũng lương của ông này ông kia chứ không phải tầm thường đâu. Một rổ giá của tôi làm được ra tôi ngồi tôi bán đâu chập hết à. Tôi vô tôi nghĩ, vô tôi thiền mới sướng không. Ông nói cái đó cũng hay, cái đó cũng hay. Nhưng mà sợ bạn làm không được hết chứ. Tôi hỏi tại sao làm được, tôi có trí thì tôi làm được chứ. Ông nói không phải, vì cái phần hành của bạn không phải đi làm giá. Mà nó có người ta tới rủ làm việc khác, làm việc lớn hơn chứ không phải làm việc giá. Tôi nói bây giờ thất nghiệp có việc gì đâu, có ai mời làm việc đâu. Bây giờ tôi mua đậu xanh gì tôi làm giá tôi bán. Tôi đem ra chợ tôi bán. Tôi ngồi chập là tôi bán hết rồi. Tôi vô tôi ngồi tôi thiền mới xíu, đủ ăn rồi thôi nhé. Nhưng mà ông ấy không làm được. Bạn vừa thử coi làm được. Thiệt lẫn quẩn, người này rủ, kia rủ, đâu có làm được. Không có làm được. Chứ tôi thấy làm ở đó dễ nhất à. Mình ôm rổ ra chợ bán rồi, cái mình đi về mình làm việc đâu có tiếng đồng hồ. Số mơ tiếng đồng hồ, còn ở nhà lục đục với ngồi thiền sướng quá. Nhưng mà không phải cái phần hành là không làm được. Không có, anh tập chế chứ, anh ta làm cái robinet tôi tính rồi, cái robinet nó mở cho nó chạy như xương vậy, nó phun, tôi có cái chương trình làm cho nó làm ngồi mà tưới nước như chú ngầu đó, đó. Chết rồi. Ta đi ngủ mà giá nó vẫn lên. Ta mới tính. Tại người ta tưới nước là cái đó là không, người ta không có cách. Cho người ta làm có cái nó phóng xương ra đó. Ta làm cái máy cho nó phóng xương ra đó. Phải biết chơi cái đó mới được. Chứ còn tứ đâu có được. Này, ta có giới hạn.
Chú nói nghĩa là nhiều sao ít sao. Rồi hỏi cho mấy người khoa học bây giờ người ta chế cái máy nghe là tự động automatic. Nó không phải làm như hồi xưa. Nhưng bây giờ nó cũng ra món đồ vậy. Thì do cái sáng kiến của mình sắp đặt. Còn hồi xưa người ta nói nghĩa là phải đi thân tứ nước nè. Rồi coi nó lớn cách sao nè. Rồi bớt nước rồi này kia cái nọ này người ta không. Tầm mấy phút nó phải làm sao, mấy phút nó phải làm sao. Người ta sắp đặt được đó. Khác rồi. Như bây giờ nghe là chú cắt cái nhà, chú lấy xi măng, chú pha rồi cái này nước nó xâm như vách tường. Hả? Bây giờ người ta chế chút xíu vô rồi, chú cứ dịch két, không có xâm vách tường nữa. Phải hay không? Cho nên mình á, người Việt Nam nó có cái tục lệ cuối năm ai cũng lo âu hết, khổ cực. Con nó đòi quần áo mới, gia đình cúng ông bà, tôi mua sẵn gạo, à, đòi hỏi đủ chuyện. Nhưng mà thiệt ra nó ăn Tết cân ngày thôi. Thì bây giờ nó đơn giản quá rồi đó. Tết Tây người ta đâu có làm gì ngày đó thôi, dẫn vợ con đi chơi vậy thôi hết rồi. Rồi mình đây mình cũng làm ngày thôi. Mà cái vô vi này nó cũng thét rồi, nó cũng ăn Tết nữa. Ngồi nhắm mắt hoài mà Tết gì. Thành ra tôi mấy năm nay tôi không có vụ ăn Tết. À, ở nhà họ làm sao làm thét rồi, mấy bà đó cũng lãng rồi, không có cái vụ ăn Tết nữa. Bởi vì ông ngồi ông nơi tới đầu năm chúc ông Tám chết sớm còn hay, mấy bà đã cử. Chứ bữa nay mùng 1 có chúc ông Tám chết liền, mấy bà đã cử nhiều lắm. Mấy bà nói mày là tới chúc đó tôi lấy dao chém mày. Tuy là tính dẫn vợ con tới nghe chúc ông Tám chết bữa nay, cảm ơn. Cho nên vô di thét là nó không có chấp đâu, nó không có nghĩ cái chuyện đó. Chuyện đời mà, mình thấy cái thủ tục của đời, nó làm lễ giáo, nó làm ràng buộc con người. Sanh ra chậm thiên, rồi trách móc lẫn nhau. Con người ăn Tết tới nhà rót nước uống, người quên rót nước cái gì, nó chắc thằng đó giờ nó lên chứng rồi. Mùng 1 tới nhà nó mà nước nó cũng rót cho tôi uống. Giận quá thôi, năm nay không có giao dịch với nó nữa. Là cái chuyện hồi xưa nó làm sức mẻ. Làm sức mẻ thêm chứ không có cái gì hết. Bây giờ mình ở đây mình phá cái rào đó. Cho nên lần này tôi nói Tết nhất cái nhà ai nấy ở ngủ đi rồi ngồi thiền đi. Rồi tới ngày mình hội nhau nói chuyện sướng hơn. Đi thăm chi bận áo bận đồ. Đã lộn xộn còn lộn xộn thêm nữa. Tới rồi chúc gì? Chúc cho ông sống lâu trường thọ. Tôi quên cái câu để làm mọi cho tôi. Cho nên nhiều ông chúc tôi sống lâu trường thọ nên được tiếp tục làm mọi cho anh. Không có cái gì, không có sự thật. Thì đầu năm ta phải đàng hoàng, đầu năm chuyên mưu đi nó láo không. Chúc ông nhất bổn vạn lợi. Nha. Mà tới bây giờ tôi cũng phải nói láo cho, bởi vì khách hàng đó đánh telephone nói, chúc hãng ông năm nay là nhất bổn nhận lợi. Tôi nói ông cũng nhất bổn vạn lợi đấy. Nhưng mà thế dụ nó bắt được đối đề tôi. Bày chuyện gì đâu không, nhất bổn vạn lợi không à. Mà mấy người Mỹ cũng vậy, nó học cái câu tiếng Tàu á. Mấy năm trước tôi có ông giám đốc Mỹ mà ăn Tết rồi cái bắt tay nói nhất bổn vạn lợi mà nói tiếng Tàu giáp bổn màn lì, anh học cái câu đó Hồng Kông qua nhớ hoài, bắt tay cứ nói nhất bổn vạn lợi, nhất bổn vạn lợi. Cho nên mình đã nói là một năm cũ đi rồi mình lọc lại trở về một cái năm mới, thì cho nó phải thanh lực hơn, đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn. Còn mỗi năm tôi thấy người ta chúc với nhau mỗi năm mỗi dơ hơn, không có sạch hơn. Thấy không? À, chúc con đầu năm con trai, gái cuối năm con trai hả? Chúc cái chuyện dơ dơi không? Không có sạch sẽ vậy. Hả? Một năm là hai con liền nữa hả? Chúc bà buôn bán phát tài, mạnh giỏi. Nói chuyện làm một cứu một mùng một là nó thực thi như vậy là doctor thất nghiệp hết. À, bác sĩ không có công ăn việc làm. Để làm gì?
Mỗi năm có chi cũng như nghiệp đạo cũng dùng
cho y tế nữa. Cho nên sự thật là sự thật. Cho nên người tu không có nghĩ cái chuyện qua Mỹ, không nghĩ chuyện đó nữa. Cho nên đằng này tôi nói như là nhiều bạn muốn tới chúc Tết tôi, cái chuyện đó vô ích. Làm sao xuất hồn lên gã ba, mình bắt tay với nhau, đó là chúc Tết. Cái đó nó quý hơn, mình tu vì vô vi, mình tu vì thiên liêng, mình không kể thể xác nữa. Nhưng mà chúng ta căn cứ nơi cái Phật hồn. Cái giờ mùng một khuya mình ngồi mình tịnh, mà mình tương ngộ với nhau, cái đó mới là biết cái kết quả của người tu hành quý giá hơn. Còn bắt cái tay nó đi nó lại, không có ăn chung chúc cái gì bây giờ. Không có chúc được cái gì hết. Vừa rồi tự lo cũng làm ứ hơi hết, không có ai rảnh ra. Bây giờ mình phá chấp. Ở nơi tu lần lần đây rồi cái cô Duy Duy nó không có cái gì nhưng mà ăn Tết hết. Nghỉ thì ở nhà thiền cho nó khỏe. Cái mùng 1, 1 giờ khuya có, nó có cái hội đồng ở bên trên. Mình làm sao mình ráng bò lên trên đó chơi cho vui. Cái đó nó có giá trị. Ở dưới này chơi cái gì? Cho nên tôi khổ là mùng 1 mà nếu mà tất cả mọi người tới nhà tôi đó, tôi còn khổ hơn bây giờ. Thấy không? Không rót nước cho uống họ cũng chữ. Mà họ không nói chuyện họ năm nay hơn năm xưa họ cũng ghét nữa. Tại nên tôi phải đóng cửa, tôi không có rước ai hết. Ông Tư rồi trước khổ lắm. Ăn Tết tới là hy vọng vô gặp ông. Ông nói chà, năm nay khá. Vậy thôi, là bà đã mừng rồi. Rồi ông nói năm nay coi chừng tốt bớt, tháng năm tốt bớt đừng đi đâu, ông nói vậy, cũng mừng rồi. Ông hay nói cái vụ đó. Thành ra mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7. Tôi nói tội nghiệp cho ông Tư, ông nói gì tội nghiệp, tôi thấy ông làm mọi cho người ta không. Ông nói hả, khổ quá bạn ơi, vì tôi lỡ cái nghề này, bạn là từ chối được, chứ tôi đâu có từ chối, cái nghề của ông hồi trước vậy. Ai tới ông nói cái thợ giận suy sụp sao ông nói liền. Thành cái nghề của ông bây giờ ông làm không được. Thành ông khổ nhất là ba ngày Tết. Không yên. Mà con phải bận áo bông thì tốt, bông lớn. Ôi cần đóng ngày mùng một ngồi đó. Bận áo cho thiệt tốt. Rồi ông mấy con nó cho phải bận nhé. Không bận nó buồn, nó gì nó chúc Tết mà. Phải bận đàng hoàng. Khổ ghê lắm. Đó là chút khuya.
Ông Tư có giao cái áo dài cho ngày 2. Còn cái áo dài
ở
đông
tăng
đi đâu?
Áo dài tôi bận không vừa. Ông cho tôi cái áo dài Leo tên năng Colonel, có hai cái chỉ vàng này nè. Trên mũ có một cái chấm vàng. Đó. Cái áo của ông cho. Sau này chết tôi bận bộ đồ đó.
Tôi thấy mỗi là gấp tắt dầm thì cũng tội rồi ha. Tao dày đó, dài dài lên ông từ giờ.
Ông có cái kích trắng nữa chứ.
Ông có, dạ, bỏ cái kích trắng.
Có cái nút vàng mà. Leo tên ăn Colonel mà. Có cho người một phần, ông chia gia tài người cái áo.
Tôi thấy là ông báo người bạn đi thử coi.
Cái áo đó là cũng như cái áo trắng mà tôi bận đi mỗi đêm đó. Những người mà chết rồi là tôi phải bận cái đó, tôi ứng trước mặt họ. Họ mới đi theo. Thành ra ông làm, ông vẽ trở lại y hệt kia, ông làm cho tôi coi áo tôi bận ở trên kia. Ông kêu may cho tôi cái như vậy. Ê, cái áo bận ở trên kia trong lúc người nào chết đó, chết rồi đó, mình tới mình thăm họ là phải bận áo đó. Phải bận áo đó mới được. Ngày nào ở thế gian không có xài, ông may chơi vậy thôi chứ.
Thì nếu muốn phân thân hiện hình về cái khối địa tiên đó, phải luyện qua một cái pháp khác, không phải luyện như bên này. Còn cái này nghĩa là ta thức giác định cái cơ thể có luyện cái gì luyện rồi cũng phải bỏ. Chính mấy ông ở Ấn Độ, ông làm này kia kia nọ phân thân. Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có vậy. Mấy ông ở trên núi mà ông cũng phân thân xuống thế gian cũng được vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông đi đâu bây giờ? Cái xác ông cũng phải bỏ. Nhưng mà vì chúng ta ở trong cái kinh nghiệm của quá trình, nó không có cái cứu cánh và không có cái kết quả chỉ mà trường cửu cho mọi người. Cho nên mọi người không có thích thú cái việc đó mà trở về cái trường cửu về cái phần hồn. Thức giác nó chân chánh hơn. Nói bây giờ cái phần hồn mà chúng ta tu về theo Đức Phật Thích Ca thì cái căn nào quả nấy rõ ràng. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, anh ra anh, em ra em. Mà chúng ta còn lo âu đi về thăm người này, người kia, người nọ, chúng ta là người còn động đâu phải người tu. Cho nên ta khi xuất gia đâu có phải đi về cái nhà đó nữa hết rồi. Cho nên đằng này chúng ta là xuất gia, ly gia, cách cắt ái cái hồn với xa bản thể. Cái hồn lưu luyến ở trong cái nhục dục cơ thể này. Nó mới biểu hiện những sự mến cảm thương thiết. Mà cái hồn chúng ta xa cái bản thể này, nó mới ly gia cắt ái. Chứ không phải ta vô chùa rồi ta ly gia cắt ái được đâu. Cái hồn cũng vẫn trừ trì trong cái nhục dục này thì nó phải còn cái thương mến thế gian. Và chúng ta tu ở đây là cương thiết để dọn gánh đem cái phần sáng suốt cái phần hồn đi lên thôi. Chứ không có kể tới cái bản thể nữa. Tại đó chúng ta không có nghĩ cái chuyện đời. Và nếu chuyện đời mà kết quả trường cửu bản thể này không bị tiêu diệt á, chắc là cái pháp đó duy trì tới ngày nay cũng không mất. Bởi vì nó không có thích hợp cho đại đa số quần chúng. Bởi vì chính mấy ông nó tu cao thiệt cao nhưng mà ông cũng phải bỏ xác. Thì ta theo cái đó làm gì? Mà vì bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Thì tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi Ngài có phân thân không? Mà vẫn còn cái ảnh hưởng. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. Còn cái hoa phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành. Rồi biến hóa ra cái hình thù giống mình. Được. Nhưng mà phải luyện ở trên núi. Phải ăn những cái vật khác chứ không có ăn cơm như thế gian được. Ăn như là đọt tre, những cái gì chứ mà không có hoa lửa đốt. Lúc đó mới luyện được. Rồi mới mượn cái thể xác của người khác. Mà gặp cũng gặp người ta đi vậy, mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư, ví dụ. Hay là cái mặt đó là tôi, ví dụ. Nhưng mà tới xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác này đi tới đó. Họ mượn như vậy đó. Biến qua dòm, nhiều khi mình dòm, chỉ đó giống ai mà dòm tới xác thì không phải. Mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, mình coi địa tiên mà mượn ngộ ngũ hành cái đó nó làm. Rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, thấy không? Cho nên phải giải quyết tránh cái cảnh luân hồi thế gian thì phải tự quyết tự tiến mới được, còn không tự quyết tự tiến thế nào làm được nha. Lần hỏi rồi tôi giải thích nó mở. Bởi vì cái chuyện thắc mắc sử sách hồi xưa để lại, nhiều người cũng muốn lắm. Chuyện cho tôi tư rồi tu rồi cái ông mẹ đó chửi tôi, cái tôi phần thân tôi đứng trước mặt cho nó hết hồn. Mấy bà tôi tính vậy đó, thấy không? Mà ông chồng tôi ông đi làm mà ông đi nghe thẳng tôi sợ ông nói gì mà ông quẹ bên kia cái tôi chặn đường liền. cái đó giờ muốn chế cái đó ra, nghĩa là một khóa 500.000 cũng có người ta học á. Cái đó làm học và phải học ở bên kia, khổ cực lắm. Mà luyện cho được rồi nghe là ông đi làm thế kệ, nhưng mà tôi chặn đầu đường là ông không dám đi qua kia. Cái đó là thế giới người ta theo liền, nhưng mà không được. Cái người luyện nó khó lắm, nó khó lắm, khó lắm. Dễ gì mà phân thân được, phải nó phải thuận hòa với ngũ hành. Rồi đi tới đó ma dương mình cũng quen, cái nào mình cũng quen mới mượn được. À, mượn cái hình nào giống giống nó xúc đẩy tới đó, đứng hiện trước mặt thì thấy hết rồi, mình né. À, cái đó cũng có. Tôi phân thân về điển hình thôi, chứ còn về cái thể hình tôi không có làm. Những người mà tu nhẹ thì người ta thấy tôi hoài.